Thy love the calendum tantarevan, Jesu gantailum prongyan. Vadum min lumcha cum yauta vuiha, nai tu thy lungai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến, hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Đức Chúa Giêsu Đấng Diệu Kỳ. Đề mục hôm nay là Đức Chúa Giêsu Phục Lâm Như Vua và Bạn. Thưa quý vị, trong bài trước chúng ta đã đề cập đến mặt tối của sự Chúa tái lâm. Đó là vì trong thời kỳ cuối cùng, khi Chúa sắp trở lại, thì sẽ có những điềm báo trước, những dấu hiệu như có đói kém, chiến tranh, động đất, thù nghịch giữa các nước, các dân. Lòng người thì thiếu sự yêu thương hòa thuận, mà thay vào đó là lòng ghen ghét, đố kỵ, xung đột lẫn nhau, thiếu sự khôn ngoan thật đến từ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh sách Luca đoạn 21 câu 28 bảo rằng: chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu các ngươi gần tới. Như vậy thì sự Chúa Giêsu phục lâm, nghĩa là sự Ngài trở lại thế gian lần nữa, là để giải cứu những người cần phải cứu. Ở đây không nói con người lúc ấy cúi đầu buồn thảm, mà Đức Chúa Giêsu muốn các người theo Ngài phải có đức tin mạnh mẽ, phải có hy vọng và vui mừng trong đợi ngày trở lại đầy vinh hiển của Chúa. Nhưng trước khi mọi sự này xảy ra, thì phúc âm của Chúa cần phải được rao giảng khắp nơi để báo trước cho muôn dân, để ai nấy đều có cơ hội được nghe về tin mừng đời đời này, hầu cho ngày sau rốt họ không còn biện luận rằng tôi nào có được nghe, được biết về lẽ thật này của Chúa. Như Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 24 có chép lời Chúa Giê-xu phán: tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Nhưng khi nào thì sự cuối cùng sẽ đến? Câu trả lời là chỉ có Đức Chúa Cha biết ngày và giờ Chúa tái lâm mà thôi, trong câu 36. Dù tất cả những lời tiên tri và cảnh báo đã được nói trước, nhưng ngày giờ Chúa phục lâm sẽ là thình lình và bất ngờ. Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ cũng mô tả trước về quang cảnh giờ Chúa tái lâm rằng biến cố này sẽ đầy vinh hiển với muôn vàn thiên sứ hiệp với Đức Chúa Giê-xu khi Ngài tái thế. Mọi người sẽ được thấy quang cảnh này dù ở nơi nào trên trái đất, câu 27. Vì như chớp phát ra từ phương đông, nhán đến phương tây, thì sự Chúa đến cũng thể ấy. Ngài sẽ lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Câu 31. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm họp lại những kẻ đã được chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này đến tận phương trời kia. Nếu những lời trên đây trong sách Ma-thi-ơ không đủ để thuyết phục chúng ta, thì xin hãy nghe lời chứng của sứ đồ Phao-lô là một môn đồ của Chúa Giê-xu, đã chép lời Chúa Giê-xu phán về những ngày sau rốt để an ủi dân sự Ngài trước khi Ngài thăng thiên về trời trong lần giáng thế thứ nhất, trong văn đoạn 4 câu 1 đến câu 3 như sau: Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời và cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Trên đây là lời hứa chắc thật của Chúa Giê-xu. Ngài đã đi và Ngài sẽ trở lại để đem dân sự Ngài vào trong nước vĩnh sanh mà Thiên Chúa đã sắm sẵn cho những ai đặt lòng tin yêu trọn vẹn trong Chúa vậy. Nguyện cầu xin Chúa Thánh ban ơn lành trên tất cả chúng con từ nay cho đến khi Chúa tái lâm. Amen. Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với một loạt bài mới có tựa đề là Đấng Christ và luật pháp của Ngài. Loạt bài này do giáo sư thần học Keith Augustus Burton, là giáo sư về tôn giáo tại trường Đại học Oxford. Khi ông còn theo học tại Đại học Northwestern, ông viết luận án cho bằng tiến sĩ của mình về luật pháp của Đức Chúa Trời. Nội dung được trích trong thơ của sứ đồ Phao-lô gửi cho người Roma. Đề mục hôm nay nói về luật pháp và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, qua Kinh Thánh, chúng ta được biết rằng chính Đức Chúa Trời đã ban luật pháp cho con người trong thời Cựu Ước. Sau này chúng ta biết được Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời giáng thế. Ngài đã đến thế gian trong hình thể con người, sinh ra trong chuồng chiên máng cỏ. Ngài có tên là Giê-xu Christ, có nghĩa là Đấng Cứu Thế. Thiên sứ cũng gọi Ngài là Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài đã sống, đã chết để chuộc tội cho nhân loại, và Ngài đã sống lại và đã trở về trời. Cho nên, luật pháp 10 điều răn còn được gọi là luật pháp của Đấng Christ. Nói về điều này thì tiên tri Ellen G. White đã viết: Ngay từ lúc khởi đầu cuộc thiện ác đấu tranh, thì thế lực đối nghịch với Chúa đã cố gắng hết sức để hủy diệt luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì sao vậy? Vì luật pháp là nền tảng, là bằng chứng tình yêu thương vô đối đặc biệt của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Chính nhờ ân điển và đức tin mới có thể giúp chúng ta thực thi luật pháp một cách tốt đẹp để chúng ta được Chúa cứu trong ngày phán xét vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Quý thân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ cùng với quý vị chúng ta thảo luận những yếu tố tinh thần để xây dựng một cộng đồng dân Chúa. Thưa quý vị, xây dựng một cộng đồng dân Chúa, dầu lớn hay nhỏ, dầu ít hay nhiều, đều phải đối diện với những sự khó khăn, nhất là phương diện tinh thần xây dựng. Bởi vì cộng đồng dân Chúa là một tổ chức sinh hoạt cứu linh và dưỡng linh. Nếu không có sự hiện diện của Đức Thánh Linh tể trị thì không thể nào tạo ra được tinh thần thông công năng động thật hữu giữa các tín nhân với nhau trong cộng đồng dân Chúa. Đức Chúa Trời sẽ đổ ơn lành của Ngài bằng những sự lựa chọn và cam kết của mỗi tín nhân. Trong Thánh Kinh Tân Ước có hướng dẫn nhiều cách để mọi người có tinh thần cần thiết sống với nhau và sống vì nhau trong cộng đồng dân Chúa, trong tình thông công mật thiết. Thánh đồ Phaolô có viết như vậy: "Tôi viết những điều này cho các anh em để các anh em biết cách sống ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Gia đình đó chính là hội thánh." Phaolô viết những lời này không phải cho các cấp lãnh đạo, cho các người có trách nhiệm, mà Phaolô viết cho hết thảy các tín nhân ở trong cộng đồng đức tin, để các tín nhân biết cách sống ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Gia đình đó chính là hội thánh của Ngài. Cần phải có tinh thần như thế nào để xây dựng cộng đồng dân Chúa? Ở đây, Thánh Kinh có giúp cho chúng ta biết những yếu tố tinh thần cần thiết để chúng ta có thể xây dựng một cộng đồng được đẹp ý Chúa, làm sáng danh Ngài và đem lại cái ích lợi chung cho đời sống tâm linh của mỗi tín nhân. Trong Thánh Kinh Tăng Ước có ghi rằng: "Phải khiêm nhường đến đều, mềm mại đến đều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Đức Thánh Linh." Mỗi tín nhân phải đối diện với một số lựa chọn khó khăn và mạo hiểm. Cái mạo hiểm ở đây không phải nhắm mắt mà đi, mà mạo hiểm có nghĩa là chúng ta phải lấy đức tin ở trong Chúa mà chúng ta lựa chọn những điều không phải là dễ dàng, nhưng chúng ta phải đối diện có những sự khó khăn. Cái thứ nhất là sự ngay thật phải được thể hiện trong ý nghĩ, trong lời nói và trong hành động. Mỗi tín nhân phải có lập trường, mặc ai nghĩ cách nào, nói cách nào, nhưng chính mình cần phải chân thật với Chúa, chân thật với chính mình và chân thật với những người ở xung quanh và những người ở trong cộng đồng. Thánh đồ Phaolô đã nêu lên 7 cái điều mà ngày nay các tâm lý gia gọi là positive thinking. Phaolô nói lên như thế nào: "Hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, đều chi đáng tôn, đều chi công bình, đều chi thanh sạch, đều chi đáng yêu chuộng, đều chi có tiếng tốt, đều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến." Ngày nay các tâm lý học đã tìm đủ mọi phương cách để khuyến khích con người có cái positive thinking, tức là nghĩ đến cái điều tốt, nghĩ đến cái điều hay, nghĩ đến cái điều đúng, nghĩ đến cái điều vui, nghĩ đến những cái điều có tinh thần lạc quan. Nó sẽ giúp cho con người có hạnh phúc, sống thỏa lòng. Và mỗi cái cá nhân đều có được một cái tinh thần như vậy thì làm sao cộng đồng không được khỏe mạnh? Tục ngữ chúng ta có câu: "Ăn ngay ở thật, mọi tật đều lành." Bảy cái điều mà Thánh đồ Phaolô nêu lên chúng ta phải nghĩ đến. Chân thật là điều đầu tiên. Vì ông bà của chúng ta nói ăn ngay ở thật, mọi tật đều lành. Washington đã để lại câu nói bất hủ như sau: "Sự thật thà có thể thay thế được nhiều nét tốt, nhưng không có sự thật thà thì không có nét tốt nào có giá trị cả. Không nên tìm những kẻ không thật thà, dầu họ có tài năng đến đâu cũng mặc." Xem thế, chúng ta biết sự thật thà là một cái yếu tố tinh thần rất quan trọng đứng đầu ở trong cái tinh thần để xây dựng cộng đồng dân Chúa, cũng như ở trong cái cộng đồng của một đơn vị nhỏ trong xã hội là gia đình. Lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật. Người thành thật sẽ lạp bỏ sự nói dối, nói thật với kẻ lân cận mình. Sự thẳng thắn không phải là một cái giấy phép để chúng ta muốn nói gì thì nói, ở bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào, bất cứ người nào mình muốn nói. Kinh Thánh cho chúng ta biết khi nào thích hợp và khi nào không thích hợp. Vì những lời nói thiếu suy nghĩ, không đúng lúc, không đúng chỗ sẽ để lại những vết thương đau khó phục hồi. Bởi vậy cho nên Thánh đồ của Chúa viết thơ khuyên cộng đồng tín hữu như sau: chớ quở nạn người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Vâng, điều đáng buồn là có những người thiếu sự chân thật ở trong lời nói, trong ý nghĩ và trong việc làm, đã làm cho hàng ngàn cái mối thông công trong hội thánh, trong cộng đồng hay là trong gia đình bị tan vỡ, bị sức mẻ vì cớ những lời nói thiếu sự chân thật, những ý nghĩ thiếu sự chân thật và những cái hành động thiếu sự chân thật. Yếu tố thứ hai là phải vun trồng một đời sống khiêm nhường. Sự khiêm nhường là chiếc cầu thông cảm, còn sự kiêu ngạo xây lên những bức tường ngăn cách giữa người với Chúa và giữa người với người. Đây chúng ta hay nghe Thánh đồ Phi-e-rơ đã khuyến cáo các tín nhân như sau: hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng sự khiêm nhường. Hết thảy, không phân biệt lớn, nhỏ, già, trẻ, người có trách nhiệm, người không có trách nhiệm. Nói chung, mọi người trong cộng đồng là những tín nhân trong cộng đồng dân Chúa phải trang sức bằng sự khiêm nhường. Bởi vì sao? Vì nếu không trang sức sự khiêm nhường, e rằng sẽ có sự đổ vỡ, rạn nứt trong cái tình cảm thông công thân mật với nhau. Sự kiêu ngạo nó ngăn trở ân tứ của Đức Chúa Trời ở trên đời sống của chúng ta, là điều mà chúng ta rất cần để chúng ta lớn lên, để chúng ta có thể biến đổi, để chúng ta có thể được chữa lành và xây dựng cộng đồng dân Chúa. Kinh Thánh truyền dạy khi chúng ta kiêu ngạo, tức là lúc chúng ta chống đối Đức Chúa Trời. Ở đây Thánh đồ Phaolô cảnh giác như thế nào? Chúng ta đặt tiếp ở trong lời này: vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Lòng khiêm nhường là thừa nhận sự yếu đuối của mình, nhẫn nại với sự yếu đuối của người khác và tập trung chú trọng đến người khác. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng của mình, nhưng phải chăm về lợi của kẻ khác nữa. Cái rắc rối là ở trong chúng ta luôn luôn tìm kiếm cái lợi cho cá nhân của mình, củng cố cái địa vị của mình, củng cố cái danh dự của mình, còn qua những người khác như pha. Ở đây Kinh Thánh dạy mỗi tín nhân phải tôn trọng người khác hơn mình. Nhưng thưa quý vị, tôi chỉ cầu xin Chúa ban cho mỗi tín nhân trong cộng đồng dân Chúa tôn trọng người khác như mình. Và khi chúng ta tôn trọng người khác như mình, quý vị sẽ có thể thẳng cái trấn đó mà bước đến sự tôn trọng kẻ khác hơn mình. Sự khiêm nhường
không phải là suy nghĩ ít hơn về mình, bằng là suy nghĩ ít hơn về cái tôi của mình. Nên lão tử có chủ trương, để thăng lại sao mà thăng được ở trước, gác thăng ra ngoài mà thăng vẫn còn mãi. Thế chẳng phải là bởi mình không có lòng riêng, cho nên mới được thỏa lòng riêng ư? Nhiều người ở trong các ngành nghề hôm nay, họ không có thực hiện cái điều đó. Họ chỉ nghĩ đến cái lợi cho mình, mà không nghĩ đến cái nhu cầu, cái lợi ích cho khách hàng. Cho nên họ thất bại ở trong con đường sự nghiệp của họ. Ngoài đời, tâm lý phải như vậy mới thành công. Huống chi là trong cộng đồng dân Chúa. Nếu chúng ta không nghĩ đến cái lợi của cái khác, nếu chúng ta không tôn trọng người khác hơn mình, thưa quý vị, chúng ta sẽ hỏng và cộng đồng dân Chúa sẽ rạn nứt. Thứ ba, hãy xây dựng cộng đồng đòi hỏi cái sự nhã nhặn. Trong cộng đồng bất cứ nhỏ hay lớn, dầu có người khó khăn đi nữa, những người này có nhu cầu tình cảm đặc biệt, có những nỗi bất an sâu sắc ở trong tâm hồn, có phong cách dễ làm cho người khác phát cáo, phát giận, hoặc có những kỹ năng xã hội kém suốt hơn. Chúng ta có thể gọi họ là những người cần thêm ơn. Cầu nguyện cho họ, nâng đỡ tinh thần họ, thông cảm họ, gần gũi với họ. Hãy lấy làm mềm mại mà chiều nhau. Cái chìa khóa dẫn đến sự nhã nhặn là hiểu rõ người khác từ nơi nào đến, họ đang ở trong hoàn cảnh như thế nào, tâm trạng của họ ra làm sao. Có như vậy, chúng ta mới có thể thông cảm với họ, gần gũi họ và nâng đỡ tâm hồn của họ được. Trong sách Roma đoạn 15 câu 2, lời của Chúa phán dạy như sau: mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và neo lên cái gương tốt. Có một cặp vợ chồng dự định đi nghỉ hè xa. Bà vợ ở trong giờ phút chót là cả công việc nên ông chồng phải đi trước. Ông hẹn là tới khách sạn, ông sẽ email về cho bà vợ biết các cái tin tức. Đến nơi, người chồng làm như lời đã hứa, nhưng ông đã gửi lầm địa chỉ. Thay vì email về nhà, ông đã email về lộn một địa chỉ của nhà một bà có chồng vừa chết hôm trước. Bà quả phụ đọc email xong liền thét lên một tiếng kinh hoàng, rồi ngã ra bất tỉnh. Người nhà vội vàng chạy tới và đọc thấy trên màn ảnh bức thư như sau: em yêu dấu, em hãy chuẩn bị lên đường theo anh. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đón em vào ngày mai. Nhớ em. Thưa quý vị, câu chuyện làm cho chúng ta thất cười. Nhưng nhiều khi chúng ta đã lầm lẫn với cái hoàn cảnh, với cái trường hợp, với cái tâm trạng của những người ở xung quanh chúng ta, hay là những người ở trong cộng đồng của chúng ta. Cho nên chúng ta không giúp ích gì được, trái lại chúng ta làm tổn thương đến danh dự, đến giá trị và đến cái hoàn cảnh của người đó. Cho nên thánh đồ của Chúa khuyên mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đang làm điều ích và làm cái gương tốt. Thứ ba là phải có tinh thần tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau là cái sự an toàn nhất. Vì những gì được chia sẻ trong nhóm phải được giữ kín trong nội bộ, không được đồn ra cho những người khác biết. Có nhiều cái trường hợp gia đình đổ vỡ, vợ chồng lìa tan, cộng đồng sức mẻ là vì cớ không có sự tin cẩn tuyệt đối lắng nha. Đức Chúa Trời rất ghét những lời nói hành vì chính nó gây nên cái mối chia rẽ ở trong gia đình, trong cộng đồng. Nên là vua Salomon nói, kẻ thèo lẻo phân rẽ những bạn thiết cốt. Có nhiều cái tình thiết cốt bị tan vỡ, bị sức mẻ, bị lìa tan
bởi vì không có sự tin cẩn lẫn nhau. Thứ tư, mọi thành viên trong cộng đồng phải có sự kết ước sinh hoạt thường xuyên và không trễ nải để tăng trưởng trong các mối thông công thật. Kinh Thánh dạy, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Nhưng anh em hãy thấy ngày của Chúa càng gần đến chừng nào, thì phải làm điều ấy nhiều chừng ấy. Sự nhóm họp, sinh hoạt ở trong cộng đồng dân Chúa là điều rất cần thiết. Và chúng ta phải dành thời gian đủ cho nhau, đủ cho Chúa. Đừng bao giờ viện lẽ khi nào thuận tiện. Chính cái lý do đó đã làm cho cái mối thông công trong nhiều hội thánh, trong nhiều gia đình, trong nhiều cộng đồng không gắn bó với nhau. Mỗi người phải có lòng tin chắc chắn rằng tôi cần tập tành một thói quen gặp gỡ nhau đúng giờ vì sức khỏe cho đời sống tâm linh của tôi và cho cộng đồng của tôi, hay cho gia đình của tôi. Những tín nhân đầu tiên của Cơ Đốc giáo, họ gặp gỡ nhau với tinh thần như thế nào? Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau một cách vui vẻ và thật thà.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm Tin và Nhân Ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.